Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 23 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các đơn vị quân đội.
Hội Nhà báo tỉnh tổng kết công tác hội năm 2017.
Mùa Giáng sinh 2017 đã đến, trên khắp các tuyến đường trung tâm thành phố Thái Nguyên đang tràn ngập đủ các sắc màu của những món đồ trang trí cho ngày lễ Noel. Mùa Giáng sinh năm nay, những dịch vụ ăn theo đang rất đắt khách. Để hiểu thêm về các dịch vụ này, mời quý vị và các bạn cùng dạo qua một số tuyến phố cùng với phóng viên Minh Tâm để thấy được điều đó qua bài viết Dịch vụ hot mùa Giáng sinh trong chuyên mục Tài chính thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 22 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Đến dự có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị và lãnh đạo 32 phường xã trên địa bàn. Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Thái Nguyên có địa chỉ http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn. Đến nay, cổng đã được kết nối với Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh và Chính phủ. Danh mục quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 thực hiện tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên gồm 158 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 thuộc nhiều lĩnh vực như tư pháp, nội vụ, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục đào tạo, công thương, quản lý đô thị. Việc khai trương cổng dịch vụ công sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo. Bên cạnh đó, việc vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ giúp thành phố Thái Nguyên trong việc quản lý, thống nhất, tập trung việc giải quyết các thủ tục hành chính công khai minh bạch. Đây là kết quả một phần của việc triển khai đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng, nâng cao, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các cơ quan đơn vị nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho nhân dân trên địa bàn. Ngay sau lễ khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, các đại biểu đã đi kiểm tra hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành tập huấn cho các cán bộ công chức của các phòng ban liên quan trong việc sử dụng phần mềm quản lý để giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân bằng hình thức trực tuyến mức độ 3 và 4, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2017, sáng 22 tháng 12, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 3 đoàn đi thăm và tặng hoa chúc mừng các đơn vị quân đội trên địa bàn. Đoàn do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Trường Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Trường Quân sự, Lữ đoàn 382, Lữ đoàn 210 thuộc Quân khu 1. Tại các đơn vị đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thông báo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của thành phố, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đơn vị quân đội trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương và mong muốn các cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của anh bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần đoàn kết sáng tạo, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương trong tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chính sách hậu phương quân đội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cùng nhau xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Thay mặt cán bộ chiến sĩ, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố, đồng thời hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu, tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, thành phố. Sáng cùng ngày, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ và dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của các cán bộ, đội viên đại đội 915 đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Sáng 22 tháng 12, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thịnh. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh tới các cử tri kết quả của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 vừa diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12. Kỳ họp đã xem xét thảo luận và cho ý kiến về 29 báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết và thông qua 13 nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chủ trương, định hướng của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo. Cử tri đều bày tỏ niềm vui đối với những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017, thành công của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh thứ 13. Đồng thời, các cử tri cũng nêu một số ý kiến kiến nghị về một số vấn đề như trên địa bàn tổ 5 có 16 hộ dân nằm trong vùng quy hoạch đường lên xuống cầu vượt đường Bắc Sơn. Tuy nhiên, đến nay hạng mục công trình chưa được thi công, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Dự án trường Đại học Thái Nguyên được quy hoạch từ năm 1998 và thu hồi hơn 10 hectare đất nông nghiệp của người dân phường Tân Thịnh để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Cử tri tổ 8 có ý kiến kiến nghị về việc cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ Tân Trung sản xuất làm ảnh hưởng đến môi trường. Bày tỏ về ý kiến này, cử tri Nguyễn Mạnh Cường, tổ 8 nêu.
Bây giờ là muốn đề nghị với lại Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố xem xét và giải quyết để cho cơ sở đồ gỗ Tuấn Trung là không gây ảnh hưởng đến môi trường ra bên ngoài. Kinh doanh nhưng phải đảm bảo theo yêu cầu, chứ không thể kinh doanh mà chúng ta làm xả thải phun PU, thế là rất ảnh hưởng đến người dân đấy. Nên muốn đề nghị là Hội đồng Nhân dân tỉnh là giải quyết cho nó dứt điểm.
Đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo phường Tân Thịnh đã tiếp thu và làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Chiều 22 tháng 12, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Hội Nhà báo tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức các liên chi hội, hội viên triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác theo chức năng và nhiệm vụ, chương trình công tác được tỉnh, Trung ương hội giao. Trong năm, hội đã kết nạp thêm 40 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 264 người, tập trung quán triệt luật báo chí sửa đổi, 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam, tổ chức thành công Hội báo Xuân Đinh Dậu 2017 và năm liên chi hội cơ sở, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2019. Phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức giao ban báo chí hàng tháng để xử lý những vấn đề báo chí nêu trên địa bàn. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên. Đôn đốc động viên các nhà báo, hội viên tích cực tham gia các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải búa liềm vàng, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2018, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường đổi mới hoạt động của tổ chức hội gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của từng liên chi hội tiếp tục phát triển hội viên, xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ, tổ chức giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm cho hội viên nhà báo. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 21 cá nhân có thành tích hoạt động hội xuất sắc trong năm 2017.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 12 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, phần cuối là phản ánh dịch vụ hot mùa Giáng sinh năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa có báo cáo chi tiết về tình hình xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2017. Theo đó, tổng kim ngạch đạt gần 386 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,4% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay. Quy mô xuất nhập khẩu đã tăng thêm hơn 200 tỷ đô la Mỹ so với năm 2011. Đến giữa tháng 12 năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên phá kỷ lục chạm ngưỡng 400 tỷ đô la Mỹ.
Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 195 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,5%, nhập khẩu đạt 191,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,2%. Theo xếp hạng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, từ năm 2007 đến năm 2016, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng từ vị trí 50 lên vị trí 26 năm 2016. Nhập khẩu tăng từ vị trí thứ 41 lên vị trí 25 trong năm 2016 và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng bậc trong năm 2017. Bộ Công Thương vừa quyết định giữ ổn định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 20 tháng 12. Cụ thể, giá xăng RON 92 ổn định ở mức 18.580 đồng một lít, xăng E5 là 18.243 đồng một lít, dầu hỏa là 13.617 đồng một lít, dầu ma rút 12.382 đồng một kg. Dầu diesel không cao hơn 15.169 đồng một lít. Để giữ giá ổn định, Liên Bộ đã quyết định chi quỹ bình ổn với xăng ở mức 523 đồng, xăng E5 là 646 đồng, dầu diesel là 417 đồng, dầu hỏa 460 đồng, dầu ma rút là 80 đồng. Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa có báo cáo lên Bộ Công Thương về tình hình tồn kho gạo với doanh nghiệp. Theo đó, cho đến 30 tháng 11, Tổng Công ty Lương thực miền Nam tồn kho gần 217 tấn gạo, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tồn 85.000 tấn gạo. Các doanh nghiệp hội viên khác còn tồn gần 510 tấn gạo trong kho. Tổng cộng cả nước tồn kho 811.547 tấn gạo. Về tình hình xuất khẩu gạo, lượng gạo xuất khẩu là 371.218 tấn, với trị giá khoảng gần 180 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu đã giảm 0,59% về số lượng và tăng khoảng 7-9% về trị giá. Thời điểm này, thị trường Giáng sinh đã rất nhộn nhịp. Các sản phẩm phục vụ và trang trí được bày bán đa dạng phong phú như cây thông Noel, quần áo ông già Noel, hình dán 3D, dây kim tuyến. So với năm ngoái, các sản phẩm Giáng sinh năm nay giá tăng khoảng 5-10%. Cụ thể, cây thông Noel dao động từ 200.000 đến vài triệu đồng tùy kích cỡ. Quả châu và hình dán 3D trang trí có giá từ 25 đến 30.000 đồng. Quần áo ông già Noel có giá từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng. Thông tin chi tiết về các dịch vụ trong mùa Giáng sinh sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ở phần sau của chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, mùa Giáng sinh năm 2017 đang đến gần, báo hiệu một năm mới sắp đến. Thời điểm này, trên khắp phố phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, những phụ kiện trang trí cho mùa Giáng sinh như cây thông Noel, quả bóng, dây kim tuyến, bông tuyết đã tràn ngập. Và đặc biệt trong mùa Giáng sinh năm nay, những dịch vụ ăn theo phục vụ thị hiếu của người tiêu dùng cũng khá tất bật. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Đầu tiên phải kể đến là dịch vụ cho thuê ông già Noel. Trên thị trường hiện nay không khó để tìm được một đơn vị cung cấp dịch vụ này với mức giá từ 30 đến 70.000 đồng một gói quà, một địa chỉ. Theo anh Nguyễn Đức Quân, người cung cấp dịch vụ cho thuê ông già Noel cho hay, dịch vụ cho thuê ông già Noel bắt đầu từ ngày 20 đến hết ngày 24 tháng 12. Tuy nhiên, vào đêm 24 tháng 12, dịch vụ này sẽ cao hơn, giá dịch vụ từ 70.000 đến 100.000 đồng tùy theo km quãng đường. Dịch vụ này cơ bản được nhiều các tổ chức thuê vì hiện nay các đơn vị thường tổ chức lễ Giáng sinh cho con em cán bộ. Theo đó, mức chi phí cho khoảng 30 phút giao lưu vào khoảng 250.000 đến 400.000 đồng trên 30 bé cho một địa chỉ. Còn đối với các đơn hàng đơn lẻ, trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút, ông già Noel sẽ có một vài nghĩa vụ như chào hỏi bé, dặn dò các điều kiện để có thể nhận quà tặng, chào tạm biệt. Đây là dịch vụ đang được nhiều phụ huynh lựa chọn để tạo bất ngờ cho con em mình. Chị Nguyễn Thị Nga, phường Quang Vinh chia sẻ.
Sắp sửa đến Giáng sinh thì con gái của tôi cũng mong muốn được gặp ông già Noel và được ông trao quà. Do đó, để tạo bất ngờ cho con, tôi đã sử dụng dịch vụ ông già Noel đến tận nhà và tặng quà cho con. Năm ngoái cháu đã rất thích và năm nay hy vọng với món quà là một bộ đồ chơi nấu ăn được nhận từ ông già Noel. Bé sẽ rất vui.
Tiếp theo đó là dịch vụ cho thuê và trang trí cây thông Noel, bởi trong nhịp sống hối hả ngày nay, không phải ai cũng có thời gian để có thể trang trí cây thông Giáng sinh thật lung linh. Nắm bắt được điều này, một số bạn trẻ đã cho ra đời ý tưởng kinh doanh bằng việc cho thuê những cây thông Noel đã được trang trí đẹp và lung linh nhất. Dịch vụ này nhanh chóng thu hút sự ủng hộ của những người trẻ bận rộn nhưng vẫn muốn ngôi nhà của mình ấm áp với sự xuất hiện của cây thông Giáng sinh. Có thể nói dịch vụ này ra đời đã đáp ứng được nhu cầu tiết kiệm thời gian của rất nhiều người và tiết kiệm cả chi phí, bởi giá để mua và trang trí một cây thông thường cao gấp 4 lần so với giá để thuê một cây thông cho những ngày Giáng sinh. Thay vì mua cây thông Noel, nhiều công ty cá nhân chọn cách thuê và yêu cầu trang trí theo ý muốn, giá chỉ bằng 1/3, thậm chí là 1/4 so với giá trị thực của cây. Trung bình một cây thông bằng nhựa phủ tuyết cao 90cm đến 1,5m, giá thuê từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng. Những cây cao từ 3m trở lên có giá tiền triệu.
Nếu so chi phí mà bỏ ra từ 15 đến 16 triệu đồng để mua cây thông to và khoảng 5 triệu để mua cây thông cỡ vừa thì việc thuê cây thông và dịch vụ trang trí thì sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Và theo từng năm thì tùy theo nhu cầu có thể thay đổi dịch vụ.
Thêm một dịch vụ nữa trong mùa Giáng sinh năm nay là dịch vụ trang trí nhà cửa, văn phòng, quán cà phê hay trung tâm thương mại vào dịp lễ Giáng sinh. Theo đó, không khó để nhìn thấy không khí Giáng sinh tại các siêu thị, cửa hàng, quán cà phê đang tràn ngập với hình ảnh hộp quà, cây thông khổng lồ hay cỗ xe tuần lộc của ông già Tuyết. Tại các hộ gia đình, cửa hàng thời trang, tiệm bán đồ lưu niệm, Giáng sinh đến từ những cây thông nhỏ phủ tuyết lấp lánh, vòng nguyệt quế và những hình ảnh đặc trưng mùa Noel được dán trên cửa kính. Qua tìm hiểu được biết, nếu khách hàng có nhu cầu trang trí nhà ở, quán ăn nhỏ, khách hàng có thể tự chọn vật liệu với giá thành trung bình từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng tùy số lượng mặt hàng. Đối với bộ trang phục của ông già bà già Noel cũng được thuê theo dịch vụ nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, trên thị trường, trang phục của ông già bà già Noel không quá đắt nên các phụ huynh hay các bạn trẻ thường tự sắm. Qua khảo sát, quần áo Noel có giá từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng tùy theo kích cỡ và chất liệu vải.
Đối với trẻ con trong các bé thì thật là ngộ nghĩnh, còn đối với giới trẻ như bọn mình thì có cái gì đó thấy rất lạ, vì là Noel hiện nay thì không chỉ dành riêng cho đồng bào Công giáo, Thiên Chúa giáo mà còn dành cho tất cả mọi người.
Ánh đèn neon đỏ rực trên khắp phố phường cùng những ông già bà già Noel đi trao quà sẽ đem đến một mùa Giáng sinh ấm áp cho tất cả mọi người, chào đón một năm mới đang đến thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Ra soát sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách tạo điều kiện đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường và thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công. Xác định các dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước phải bảo đảm, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Các dịch vụ công khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, xác định giá theo cơ chế thị trường, đơn vị được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy để thu hút nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Có chính sách khuyến khích ưu đãi về đất đai, thuế, phí, tín dụng, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị ngoài công lập, nhà đầu tư tham gia đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Có chính sách đối xử bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập trong việc cung cấp dịch vụ công. Các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của nhà nước. Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp. Các đơn vị được nhà nước giao vốn, tài sản để thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, từng bước tính đủ chi phí đầu vào, kể cả khấu hao, để xác định giá dịch vụ. Các đơn vị đã bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, được quyền quyết định số lượng người làm việc, tiền lương theo kết quả hoạt động, được nhà nước hỗ trợ về thuế, phí để tăng cường năng lực tài chính và khả năng tự cân đối. Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần, không tách điều chuyển các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và khám chữa bệnh trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khi các tập đoàn, tổng công ty này thực hiện cổ phần hóa. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa, trước hết là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở y tế, tổ chức khoa học và công nghệ ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao. Có chính sách thí điểm đổi mới theo lộ trình, đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhất là đối với các thành phố, đô thị lớn có dân số tăng nhanh do nhập cư. Thực hiện chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán, như doanh nghiệp kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao trên cơ sở nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn. Khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ. Có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thành lập doanh nghiệp đa sở hữu trong các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm thực hiện hoạt động ứng dụng, triển khai, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Xây dựng chính sách để doanh nghiệp được tham gia giáo dục nghề nghiệp theo hình thức đặt hàng của nhà nước và của doanh nghiệp khác, được tham gia xây dựng danh mục ngành nghề đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Có chính sách thuận lợi để tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quyền sở hữu và có cơ chế phân chia lợi ích hợp lý đối với kết quả nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước, tạo điều kiện và thúc đẩy quá trình thương mại hóa, ứng dụng kết quả nghiên cứu. Tiếp tục thực hiện cơ chế kết hợp công tư với nhân lực và thương hiệu trong lĩnh vực y tế, xây dựng cơ chế hợp tác đầu tư giữa bệnh viện công và bệnh viện tư, giữa các bệnh viện công, minh bạch hóa các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác công tư, nhất là ở các đơn vị thuộc lĩnh vực do nhà nước cấp phép hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản nhà nước.
Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Rà soát hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế. Nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản công của đơn vị, ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công, xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của từng bộ phận cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Hoàn thiện chế độ kế toán, thực hiện chế độ kiểm toán, giám sát, bảo đảm công khai minh bạch hoạt động tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả cơ chế hội đồng trường trong các trường đại học theo hướng. Hội đồng trường là cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học, bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch hội đồng trường. Thực hiện kiểm định đánh giá và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với trường đại học, bệnh viện. 6. Hoàn thiện cơ chế tài chính. Hoàn thiện pháp luật về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành lĩnh vực trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính, tăng cường phân cấp và tăng tính chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Có cơ chế tài chính phù hợp để huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, nhất là cho y tế và giáo dục, kể cả hình thức hợp tác công tư, liên doanh, liên kết. Phân định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do nhà nước giao với hoạt động kinh doanh dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng và hoàn thiện các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo nguyên tắc. Đối với các dịch vụ thiết yếu thì nhà nước bảo đảm kinh phí, đối với các dịch vụ cơ bản thì nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Đối với các dịch vụ mang tính đặc thù của một số ngành lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu để tạo điều kiện cho các cơ sở ngoài công lập cùng tham gia. Đối với các dịch vụ khác thì đẩy mạnh thực hiện theo cơ chế xã hội hóa, huy động sự tham gia cung ứng của các thành phần kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng nhà nước quy định khung giá dịch vụ, từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ bản thiết yếu, đồng thời cần gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng chính sách. Đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, giao quyền tự chủ cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy. Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý cấp phát ngân sách nhà nước bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám chữa các bệnh phong, lao, tâm thần, nghiên cứu khoa học cơ bản, văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống, đào tạo huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên thể thao quốc gia, bảo trợ xã hội và chăm sóc người có công. Và đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Ngân sách nhà nước chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu, chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế nhà nước đặt hàng,
giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện cơ chế giao vốn tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về tài chính và tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn quốc, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ khác nhau về tài chính. Đối với đơn vị đã tự chủ về tài chính, được trả lương theo kết quả hoạt động. Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, thực hiện trả lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành. Đối với phần tăng thu, tiết kiệm chi, được trích lập các quỹ bổ sung thu nhập và phát triển hoạt động sự nghiệp. Các đơn vị được giao tự chủ tài chính ổn định từ 3 đến 5 năm theo phương án thu chi tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đơn vị được nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, cần đẩy mạnh thực hiện cơ chế khoán chi. Rà soát các quy định về thuế nhằm khuyến khích tự chủ tài chính và có tích lũy cho đầu tư. Đối với đơn vị đã tự chủ về tài chính, được tính chi phí tiền lương theo doanh thu hoặc quỹ lương khoán trong chi phí hợp lệ để tính thuế thu nhập. Có cơ chế chính sách đủ mạnh để tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích việc tinh giản biên chế, bổ sung vào diện tinh giản biên chế một số đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Bảo đảm nguồn kinh phí để giải quyết chính sách đối với những người dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tinh giản biên chế. Đối với công chức viên chức làm việc trong đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, kinh phí lấy từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. Đối với công chức viên chức làm việc trong đơn vị do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần hoặc bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thì lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị. Trường hợp kinh phí của đơn vị không đủ thì ngân sách nhà nước bổ sung theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
con bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.